Từ này không biết cả quý vị có ý kiến gì không? Muốn nói về gì không? Nếu không thì thầy kể quý vị nghe câu chuyện của ngài ngài Linh Hữu, người sáng lập ra cái thiền tông của Quy Ngưỡng, để mình biết rõ hơn tí cái nguồn gốc của pháp môn chúng ta tu ra sao. Quy Ngưỡng là một trong năm cái tông phái thiền của bên Trung Hoa và Trung Quốc. Thực ra đó là một cái thiền tông mà sáng lập đầu tiên hết ở bên Trung Hoa. Hồi đó có ngài Mã Tổ là sư phụ của ngài Bách Trường, và ngài Bách Trường là sư phụ của ngài Linh Hữu, là người sáng lập mà người tổ sư sáng lập ra cái tông phái Quy Ngưỡng. Ngài Mã Tổ là một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng ở Trung Hoa, tại vì ngài đã huấn luyện rất nhiều cái vị thiền sư sau này rất là nổi tiếng. Okay. Nhất là ngài Mã Tổ là ngài đầu tiên thành lập cái quy củ của cái thiền đường, cái thiền viện. Thì hồi đó là những cái vị người xuất gia đó, thường phải đi khất thực như bên Nguyên Thủy ta làm như vậy đó. Thì ngài Mã Tổ là một trong người đầu tiên hết á mà quyết định nói là bây giờ không đi khất thực nữa, ở lại trong cái tùng lâm. Giờ khai thác cái đất, trồng trọt cái đất là chuyện lần đầu tiên mà xảy ra. Thì ngài Mã Tổ là ngài mà thành lập ra cái thiền viện, cái quan niệm thiền viện, mà sau này rất nhiều cái chùa bên Trung Hoa bất chước như vậy. Sau này thiệt ra có nhiều cái chùa mà họ từ gọi họ là thiền viện, mặc dù họ không có tu thiền, tại vì họ bất chước cái cơ cấu, cái tổ chức của cái thiền viện của ngài Mã Tổ. Sau đó đệ tử của ngài Mã Tổ, ngài Bách Trường thiền sư đó, thì ngài Bách Trường mới là biên ra, thiết lập ra cái quy củ của cái thiền viện. Okay. Thì ngài Bách Trường ngài cái quy luật rất là nhiều, điều chung quy nó cũng trở về một cái quan điểm là ai cũng phải đi làm việc ấy. Tất cả mọi người trong cái thiền viện đều phải đi làm việc. Ngài Bách Trưởng, ngài cá nhân của ngài đó cũng đi ra làm cống, làm việc. Khi mà đến nỗi khi mà ngài mà lớn tuổi đi rồi nữa, ngay lúc mà lớn, rất lớn tuổi rồi, ngài vẫn tiếp tục đi ra, mỗi ngày đi ra cuốc đất xẻng để trồng trọt. Rồi đệ tử của ngài đó, lo lắm, lo sợ cái sức khỏe của ngài. Thì đệ tử của ngài đề nghị khuyên với ngài là không nên đi ra cuốc trồng trọt nữa, tại vì nó nặng nề, công việc nó nặng nhọc quá. Nên là ngài không nghe lời, mỗi ngày vẫn ra như thường. Thì đệ tử ngài mới lo quá, mới quyết định là họ giấu. Okay, họ giấu những cái cuốc, những cái xẻng của ngài. Đó là một cái sự vi phạm của giới luật. Thì ra cái việc, biết không? Mình mà giấu cái đồ của một cái vị tỳ kheo ni đó thì mình phạm giới. Như là họ quyết định họ nhất định giấu những cái dụng cụ của cái ngài Bách Trường thiền sư, bởi vì ngài Bách Trường thiền sư không có những cái dụng cụ, những cái đồ nghề thì ngài không thể làm việc được. Thì ngài làm gì? Ngài tuyệt thực, mỗi ngày tuyệt thực, không chịu ăn. Ngày xưa không có cái người nào như cái bà Nhập Thanh đó, là mỗi ngày bà tới chùa này là bà coi thử ai cũng có đủ để ăn, để mà ăn hết. Tất cả đệ tử của ngài đều than khuyên lơn ngài là nên ăn uống một tí, ngài không chịu. Ngài nói cái luật của ngài, tại vì ngài phải tuân theo cái luật của ngài đặt ra, một ngày mà không làm việc thì một ngày không được ăn. Thành bởi vậy, trong tất cả những thiền viện mà người theo cái truyền thống người Trung Hoa từ đó về sau đó, là họ đều phải theo cái tiêu chuẩn là không có làm việc thì không được ăn. Thì ngài Bách Trường thiền sư, đệ tử ngài mới chịu thua, mới trả lại mấy cái dụng cụ của ngài. Thì ngài ra ngoài cái đồng ngài làm việc cho tới khi ngài chết luôn. Đó là cái tinh thần của cái thiền viện mà tới bây giờ nó cũng như vậy đó. Cái vị tưởng tượng của cái thiền viện mình có cả ngàn người tu. Thành cái gì biết không? Thời đó là mấy cái thiền sư là mỗi lần đi làm như vậy, họ cuốc và trồng cái sườn của cái núi, xong rồi vào trong mấy cái phòng tắm đó, lấy mấy cái phân đó đem ra họ bôi lên mấy cái cây để cho nó sinh trưởng. Từ xưa nó khổ như vậy. Bây giờ mình làm cái gì? Giờ mình chỉ làm việc văn phòng thôi. Thời đó ngài Bát Trường Thiền Sư rất là nổi tiếng, thành ra rất nhiều người tới học với ngài. Okay. Một ngày kia đó, ngài có một cái vị khách thiền sư tới thăm, một cái ông thiền sư già già đi tà đi hết chỗ này tới chỗ khác. Ông già nói, già thiền sư mới nói: "Này Bát Trường ơi, tôi mới đi ngang một cái chùa dãy núi đó, nó có cái dãy núi đó, cái linh khí nó tốt dễ sợ, rất tốt cho cái thiền tông." Thì ông già thiền sư mới nói là bây giờ chỗ đó khinh linh khí nó tốt dễ sợ, rất thuận tiện, thích hợp cho mở một cái thiền viện. Ông nên phái một người tới đó mà mở cái thiền viện đi. Bát Trường thiền sư lập tức nói: để tôi đi. Thì ông già thiền sư mới nói là không có đâu. Ông á là cái thuộc cái hàng thiền sư mà mực xương, còn cái núi đó, dãy núi đó đó là thuộc về cái hàng thiền sư về thịt, thành không hợp nhau đâu. Tại nếu ông đem cái pháp mà cái thiền xương của ông tới, ông đem cái pháp ông tới đó, pháp xương đó mà tới cái chùa đó, dãy núi đó đó, thì ông chỉ có thể dạy được 1.000 người thôi, mà người học trò thôi. Ngược lại, nếu một cái vị thiền sư mà thuộc về cái hàng mà thịt á, tới đó dạy á, thì có thể dạy được 1.500 thiền sinh luôn. Cái vị thấy cái tinh thần ngài Bát Trường thiền sư dễ sợ, già khụ như vậy rồi mà nghe là đi dạy, là có cơ hội đi dạy là lập tức xung phong đi dạy ngay lập tức, không có sợ gì hết. Thì ngài Bát Trường thiền sư đó mới gọi đại đệ tử của mình. Thì cái vị đó là gió thọ thiền sư, là cái vị mà thiền sư mà cao cấp nhất, cao hòa nhất, đứng gọi là hàng đầu của tất cả đệ tử của ngài đó. Thì ngài thiền sư đó gọi là thế nào? Hoa Lâm. Thì Bát Trường thiền sư mới hỏi cái ông già thiền sư đó, hỏi này: "Ông này sao? Hoa Lâm này sao?" Thì ông già nó mới nói: biểu hắn nói vài lời, rồi xong rồi bước vài bước để tôi quay thử." Bát Trường mới ra lệnh: "Con nói vài lại lời đi, con bước vài bước đi." Thì ông già lão thiền sư đó nhìn cái ông Hoa Lâm đó, nói: "Ông này không phải ông này, ông nói ông này không đủ sức." Thì ngài thiền Bát Trường thiền sư mới gọi tất cả. Thì ngài Bát Trường thiền sư mới ra lệnh là đánh cái chuông để gọi tất cả mọi người lại. Thì nói là ngài Bát Trường thiền sư mới tuyên bố là bữa nay sư phụ muốn chọn một cái người để mà đi truyền bá cái thiền tông. Nói thầy không biết là ai. Okay. Thì thầy không biết là ai. Thành bây giờ thầy mới để tên một cái người, mấy người mà thủ lãnh trong cái đạo tràng đó. Thì nói bây giờ những cái vị mà thủ lãnh thì ngài mới quyết định để tên những cái vị mà thủ lãnh mà thiền sinh đó, thủ lãnh mà phụ trách những cái công chuyện hạng như thủ trách về nước, thủ trách về lửa, thủ trách về cái kho, thủ trách về kinh, đủ thứ hết. Mấy cái gì mà thiền sư mà phụ trách đó, rất có lãnh đạo đó, để tên họ trong cái bình đó. Không phải ngài Hoa Lâm nha, lần này cũng không có tên ngài luôn đó. Họ mấy thiền sư mới quỳ khẩn ngài Vi Đà Bồ Tát Nói xin giúp chúng con chọn cái người này mà, để mà cái người thì đúng, cái người thầy thiền sư. Để kéo ra được cái tên một cái vị thiền sư mà phụ trách về đầu bếp. Thành ra lấy ra cái tên của ngài đó, ngài thiền sư, gọi tên là Điển Tọa. Điển Tọa thiền sư đó, trong một cái chùa đó, Điển Tọa thiền sư là một cái địa vị là trách nhiệm, là giống như một cái người manager vậy, ở dưới thủy đầu này, hỏa đầu này, mấy cái người mà trong phụ bếp bếp á, là cái ông Điển Tọa thiền sư này là người trên đầu hết tất cả mọi người, phụ trách về cái chuyện nấu ăn. Cái vị vào chùa mà muốn cúng dường đồ ăn đó, thức ăn đó, thì phải tới gặp cái ngài Điển Tọa thiền sư, Điển Tọa pháp sư để mà ngài nhận cái đó. Thế ngài Điển Tọa thiền sư cũng vậy, ngài là chàng như khi mà trong chùa mà đồ ăn nhiều quá mà xài không kịp đó, sợ nó hư đó, thì ngài phải làm cái yết ma xin phép mấy cái vị lãnh tụ cho phép ngài đi, thầy đó đi bố thí cho những cái chùa khác, đi bố thí cho những chùa khác. Thành ra cái địa vị mà Điển Tọa Điển Tọa pháp sư là một cái địa vị rất là quan trọng trong cái chùa. Chẳng hạn như trong cái chùa đó, cái người mà Duy Na pháp sư là thường người địa vị thứ nhì trong chùa. Cái vị pháp chủ là ngay ở giữa, là cao nhất. Sau cái gì, cái Duy Na là cao thứ nhì. Thường thường cái vị đó là vị công phu cao thứ nhì trong chùa đó. Thành cái người mà gõ mỏ đó, cái vị sư mà gõ mỏ đó, gọi là tên là chúng nhạc pháp sư. Những người mà thiền sư mà gõ mỏ đó là cái địa vị thứ ba. Hai cái người này công phu cao dễ sợ lắm. Hai cái người này là họ điều khiển tất cả cái đại chúng luôn. Thành công phu họ rất là cao. Nên công phu của người càng ngày nó càng thấp xuống. Thì cái người mà Điển Tọa pháp sư đó tên là Linh Hữu. Không ai tin cái chuyện đó. Kéo lên rút thăm lần thứ nhì, cái tên cũng ra, cái tên ngỡ luôn. Thằng ngài Linh Hữu thiền sư đó được rút thăm ra được 3 lần liên tiếp sau khi họ cầu khẩn cầu ngài Vi Đà Bồ Tát giúp. Ok. Thì cái thầy nhớ cái ngài đại đệ tử không? Đại đệ tử thiền sư rất là bất mãn. Nên ngài Hoa Lâm thiền sư mới nói là sư phụ ơi sư phụ, cái này nó bất công quá, đáng lý con phải đi. Sư phụ cho phép con một cái cơ hội một lần nữa. Okay. Nên ngài Bát Trường thiền sư nói được, con tới chùa, tới cái phòng của thầy. Để trong cái tùng lâm á thì nó có cái truyền thống đó, là gọi là nhập sư, nhập cái phòng đó, có thể nhập vào cái phòng sư phụ được, có thể vào phòng sư phụ được. Họ có quyền đi vào cái phòng của ông thầy của mình. Không ai cũng có thể vào được đâu. Trong chùa ta như vậy đó. Trong cái chùa mình á, cái phòng thầy ai muốn vào thì vào. Mà ai muốn xà phòng tắm thì cứ xà phòng tắm. Ok. Cái vị phương trưởng họ khinh thường cái chùa này, khinh thường dễ sợ lắm. Đâu không sao hết, tại vì thầy chỉ là thiền sư giả thôi, không sao hết. Thầy Bát Trường thiền sư mà được chúng ta vào phòng của thầy. Ngài gọi cái người lão già thiền sư đã đi vào. Ngài gọi ông Hoa Lâm đi vào. Và 4 người lọt tọt đi vào cái phòng của ông. Không ai có quyền vào. Thầy Bát Trường thiền sư mới nói bây giờ tôi thử tôi bày quay. Ở cái chùa này tệ thiệt á. Tìm cái tình bình á mà còn tìm ra nữa. Ngài Quan Thế Âm mà cầm cái tình bình đó để mà đổ đó, cái nước. Và ngài Bát Trường thiền sư lấy cái tình bình để ngay giữa cái phòng đó. Ngài mới nhìn tới ngài Hoa Lâm thiền sư nói. Ngài mới nói lúc đó là ngài Linh Hữu thiền sư phải đứng ngoài đợi. Thằng ngài Linh Hữu thiền sư không biết là cái bài cáo là gì. Nếu ông hỏi, nếu như không thể gọi cái này là tịnh bình đó, thì gọi là gì đây? Hỏi Hoa Lâm đó, thiền sư đó. Tức là Hoa Lâm thiền sư rất là thông minh. Ông mới dùng cái ông nói câu hài, thông minh lắm. Không thể nào gọi nó là bằng gỗ được. Ngài Bát Trường thiền sư nhìn mặt ông đây, sai rồi con. Thành ra ông Hoa Lâm thiền sư khôn lắm, trả lời cũng được, thành dùng cái khôi hài, lượng cái khôi hài để mà che lấp cái vô minh của mình. Bát Trường thiền sư không khó đâu, con rất lầm rồi con ơi, đuổi ra kêu Linh Hữu thiền sư nói. Thì ngài Bát Trường thiền sư cũng không nói nữa. Này, nếu như mà để trong cái tịnh bình ngay giữa phòng, nói với hỏi Linh Hữu thiền sư, nói là nếu không có thể gọi cái này là tịnh bình thì gọi cái gì bây giờ? Ngài Linh Hữu thiền sư lập tức bước tới. Ngài Linh Hữu thiền sư bước tới, giơ chân đá cái búp, cái bình nó văng nó bể nát rồi. Thì cái ông thiền sư già đó cười gật gù nó đó. Đây ngài Linh Hữu thiền sư mới được phái đi qua cái dãy núi Quy đó, dãy núi tên là Quy, sau mới được gọi là Quy Sơn thiền sư vậy. Ai thắc mắc gì không? Và hỏi tiếng Tàu tại sao mà đá bể cái đá vỡ cái tình bình là có nghĩa ý nghĩa là sao? Thầy nói tại sao mà đợi lâu mới hỏi thầy như vậy? Thầy giảng cái này quý vị là không được nói cho ai biết. Tối hôm nay tại rất ít người, thành thầy sẵn sàng tiết lộ cái tiên cơ cho quý vị nghe, không được nói lại. Không ai giảng như vậy hết. Ta chỉ bất chấp nói ăn vẹt, ta không hiểu ý nghĩa cái chuyện này. Nhớ câu hỏi là sao, cái bài là sao? Cái bài á, ra bài á, không được gọi nó là bằng cái tình bình thì gọi nó gì bây giờ? Cái đó là một cái câu mẹo. Ok? Dùng cái động từ kêu hai lần luôn để mà trồng người ta. Anh cái ngày Hoa Lâm thiền sư mà bị vào cái thế kẹt, mình không có thể gọi nó là tình bình thì gọi nó gì bây giờ? Đâu có gì tên khác. Trong cái chùa nó có một cái gọi là cái tình bình thôi. Ngài Hoa Lâm chỉ dùng một cái tình bình thôi, không có gì khác đấy. Thì ngài Hoa Lâm thiền sư khi nghe cái chữ gọi ấy, thì tưởng mình phải gọi nữa. Hiểu không? Thành cái người mà phàm phu á, ta nghe cái câu hỏi như vậy, ta chấp tướng ngay lập tức, ta nói ta nghe cái chữ câu cái danh từ gọi thứ nhì đó, ta chấp vào cái gì gọi ngay lập tức. Thành cái ngài Linh Hữu là ngài hiểu được cái pháp, ngài không chấp vào cái chữ tướng, cái tướng của cái gọi, mà nói nên mà không có thể gọi đó là cái tình bình thì làm gì bây giờ, thì đập cho nó nát luôn, đâu có gì đâu mà gọi. Ngay lập tức không cần suy nghĩ, hiểu ngay lập tức. Ngài Hoa Lâm thiền sư dùng cái khôi hài là đang ngồi suy nghĩ, còn suy tư. Còn cái người mà ngài, cái ngài mà Linh Hữu thiền sư là bớt đó, đạp nát luôn, không cần làm gì hết, nó đi ra thôi. Thành ra nếu như mà ông trả lời nó, nếu như mà thầy không cho phép con gọi nó thì con đánh cho nó nát, không có gì đó nữa, cái gì đó mà gọi. Thành ra nó có ba phiên cảnh. Thứ nhất á, là tôi không chấp tướng, tôi không chấp vào cái chữ coi kêu. Ok. Tự nhiên cái đó là cái làm, chứ không phải là cái gọi. Nó vốn bản tính vốn là không nữa. Thì dễ sợ không? Thì sâu xa dễ sợ. thầy giảng cái vị nghe là cái chữ dùng, cái chữ thầy dùng cái chữ làm chứ không phải dùng chữ gọi, để thầy giảng nghĩa cho vị, để giúp cái vị hiểu cái ý nghĩa của cái bài, cái câu hỏi nó rõ ràng hơn trong cái thiền tông à. Thiền tông à, okay. Không phải để mà nói, người ta nói để coi thử cái vị làm cái gì thôi. Bước đầu nói cái gì mà quý vị chấp vào cái âm thanh một cái là vị chết ngay lập tức. Không được chấp vào âm thanh. Nó hỏi cái lúc mà ngài thiền sư, ngài linh hữu thiền sư mà làm như vậy là ngài chỉ làm thôi, ngài không có suy nghĩ theo những cái lời thầy giảng. Thế nó sao mày hỏi gì kỳ cục dữ vậy? Ta giảng, ta kể cái chuyện, tụi bay nghe, tụi bay không hiểu. Thầy phải giảng ra bốn cái phương diện cho quý vị thấy để hiểu cái ý nghĩa của cái chuyện làm như vậy. Có ai giảng được như vậy đâu, mà còn than phiền gì nữa. Đêm nay thầy nói là quá sức rồi đó. Ngài Linh Hữu Thiền Sư đơn thương độc mã đi qua cái dãy núi đó. Cái núi nó thâm, nó cao vung vút. Không có ai đó. Ngồi xuống thiền. Ngài không có đi gửi mấy cái tờ quảng cáo là cuối tuần tôi dạy thiền. Hoặc là học sọn sách thiền, ngồi đó thiền đó. Ngồi thiền mấy năm trời. Mấy năm trời thiền, cả mấy năm trời không ai tới hết. Đứng dậy, mấy năm trời xong đứng dậy, nó ủa, sao lại ta, không ai tới hết. Thì ngài mới đi bỏ cái chòi, đi bộ xuống, Thì mới khám phá ra cái núi nó toàn là rắn rồi, nó toàn là cọp rồi. Toàn sư tử không, toàn chó sói không, không ai dám lên hết đó. Mình ngồi mình đợi mấy năm trời muốn ai lên, tại vì nó đâu có lên được đâu. Là tôi được tới đây để mà giải thiền. Thầy đâu mới nói là nếu như tôi tới đây giải thiền, mấy con sư tử, mấy con cho lang, mấy con rắn nó còn ở đây như vậy thì làm sao tôi giải được? Nếu như tôi cái số tôi mà dạy được thì không dạy được cho nó ăn rồi phí cuộc đời mình làm cái gì. Ông bỏ đi xuống để cho tụi nó ăn. Thì ông đi xuống làm mấy con cho rắn với sư tử với cọp là nó bỏ đi hết. Đi đâu dạt đi nữa. Thì không bao lâu nữa có một cái vài cái vị thiền sư được ngài Bách Trường thiền sư gửi tới. Tôi tới đây để giúp thiền sư hoằng pháp, tôi sẽ lo nấu ăn. Ông nói trước, nói khi mà thiền sinh mà tới đây đủ 500 người, tôi sẽ đi. Bởi vậy ngài Linh Hữu thiền sư mới được giúp vì vậy nữa. Tôi tới xin nguyện tôi giúp. Thì khi mà cái dãy núi nó an toàn rồi á, thì mấy người nông phu dưới chân núi đó, bắt đầu ta lên ta cúng dường. Những người thôn gia đó, người xung quanh đó, bắt đầu ta lên ta cúng dường cho chùa. Ta kể cái chuyện vị thiền sư mà ngồi thiền một mình mấy năm trời không biết trời trăng gì hết. Thì người ta mới lên đồn nhau ta lên học với ngài. Rồi cuối cùng cái chùa đó chứa cả 1.500 người, hơn 1.500 người thiền sinh. Rồi ngài cái người thủ tướng đó, ngài tể tướng đó, tới thỉnh giáo ngài. Ngài thủ tướng tên là ngài tể tướng tên là không biết tiếng Việt gì, tể siêu. Siêu là tu đó. Thì thỉnh pháp ngài giảng pháp, nghe thủ tướng nể quá, sai con đi theo ngài học luôn. Đó, kể cho quý vị nghe cái nguồn gốc của cái dòng thiền quy ngưỡng của mình là từ ngài Quy Sơn thiền sư. Sau ngài ngưỡng Sơn thiền sư mới tới. Tới xin học. Nhưng đó ngài ngưỡng thiền sư mới tới. Thì ngài ngưỡng thiền sư mới tới xin gặp ra mắt ngài Quy Sơn thiền sư. Thì ngài Quy Ngưỡng thiền sư đó, Quy Sơn thiền sư mới nhìn cái ông này, ông này mới hỏi, này cái cầu sa di này có thầy hay là không? Tại lúc đó mặc dù xuất gia lâu rồi nhưng đều ngài Ngưỡng Sơn Thiền Sư, lúc mình tới gặp ngài Quy Sơn Thiền Sư vẫn còn là sa di như thế. Thì ngài Ngưỡng Sơn Thiền Sư mới trả lời, dạ có chứ. Ngài mới Ngưỡng Sơn Thiền Sư mới đi nhiễu từ cái phía đông của cái phòng cho tới phía tây cái phòng, đi ngược lại. Ngài Ngưỡng Quy Sơn Thiền Sư mới gật gà, nó ở được, ở lại tới dạy vậy. Bởi họ gặp nhau như vậy, hoàn cảnh như vậy, sao họ thành dạy với nhau. Cái sư thầy với trò đó tu với nhau 15 năm trời. Sau 15 năm á, Ngưỡng Sơn Thiền Sư mới rời sư phụ ra mở cái tùng lâm khác dạy học trò, để truyền bá cái pháp môn thiền. Ok. Thành ra những cái họ ghi chép lại những cái lời dạy của cái ngài Quy Ngưỡng Thiền Sư, chứ ngài Quy Sơn Thiền Sư, ngài Ngưỡng Thiền Sư đó, thì cái những cái lời dạy đó là cái tông chỉ của phái Quy Ngưỡng sau này. Okay. Bây giờ quý vị biết được cái dòng Quy Ngưỡng chúng ta rồi đó. Ai thắc mắc gì không? Hỏi vậy chứ trường hợp có nhiều khi trả lời một cái chữ hoặc là một cái gì này nọ thì có nghĩa là sao? Thầy nói thầy dạy cho con tối nay một cái bí mật thôi, chứ đâu phải tất cả nói tất cả những bí mật cho con nghe được, đâu có được. Nào thầy hứng thầy mới dạy thôi, chứ còn đâu phải thầy tiết lộ cái tiên cơ chứ biết một cách dễ dàng vậy được. Có những cái tiên cơ quý vị phải tu mới thấy được, chứ còn đâu phải thầy phải tiết lộ được hết, đâu còn cần tu. Nên là thiệt ra là thầy không cách nào mà tiết lộ hết tất cả những cái tiên cơ, tại vì nó nhiều quá, nói không hết. Thành bây giờ quý vị phải cần tu. Câu hỏi là như vậy thì cái hành động mà bỏ xả thân mà tới đưa cái thân vào cái rắn cái cọp nghĩa là sao? Thứ nhất á, giới Bồ Tát không cho phép quý vị làm như vậy. Thọ Bồ Tát giới rồi không có quyền làm như vậy. Hỏi giới nào? Tức là sao mà hỏi dốt dữ vậy? Cái thọ giới chưa mà dám hỏi cái giới đó. Thầy không có giảng cái giới những cái người mà chưa thọ. Ok. Người phàm phu nhìn đó là chỉ trích ngay lập tức, nói là ra ông thầy mà phạm giới. Quý vị đâu có hiểu một cái vị thánh nhân, ta có hành động, ta có chuyện, ta làm chuyện, ta làm sao quý vị cứ đem cái tâm phàm phu ra mà so đo người ta hỏi. Không phải chuyện của quý vị. Ok. Chẳng hạn như có người nói là ông thầy nào, cái ông thầy vô ơn bạc nghĩa gì đó, bất hiếu. Quý biết cái gì về cái chuyện người xuất gia mà dám nói như vậy? Nhổ nước miếng đầu ông thầy này bất hiếu. Đâu hiểu cái chuyện gì được, cái chuyện người xuất gia mà nói những câu nó như dốt đồ như vậy. Những họ nó ngu như vậy tại vì những vị thầy của họ, sư với cô dạy họ cũng là dốt như vậy, dạy tầm bậy tầm bạ. Khi mà cái ngài thiền sư, ngài linh hữu thiền sư đó mà quyết định đi xuống đó, ok, để cho cọp hay là rắn nó ăn mình, là ngài cái đó, cái hành động nó rõ ràng đó, cái tâm của ngài đó, là không hoàn toàn nghĩ tới cái sự cái lời lạc của mình hoặc sự an toàn của mình, chỉ làm về pháp thôi, hiểu không? Ngài nói là tôi tới đây tôi dạy, tôi để truyền pháp, mà các quý vị là không cho tôi truyền pháp thì chẳng thà ăn tôi luôn cho nó rồi. Quý vị thấy không? Một cái người thiện, người sư như thầy nhìn nó biết ngay là người ta phạm giới. Tại sao thầy sai? Tối nay thầy tiết lộ cái việc bí mật thứ nhì đó. Ok? Là tại sao thầy sai mà ông không sai? Nó lỗi người khác. Quý vị thấy nó rõ ràng như vậy. Quý vị suy nghĩ nhiều quá đấy. Anh quý vị thấy không? Một cái hành động, một cái cử chỉ, một cái vị thánh nhân đó, nó sâu xa như vậy đó. Mà quý vị không hiểu, chứ ngồi đó mà cứ ngồi suy nghĩ, cứ tính này tính nọ, hiểu này hiểu tí xíu thôi, cái đòi phán xét người ta. Ok. Con có biết không? Cái chuyện năm vừa rồi đó, thầy nghe mà cái tụi mà cái nhất là mấy cái tụi mà tại gia đó, như San Jose là mấy cái tụi mà sư ni với sư mà nói là thầy bất hiếu nữa. Thầy thấy tụi nó ngu quá, thầy không tham nói chuyện nữa. Dốt không hiểu gì hết. Thầy dốt quá, thầy không làm giảng nghĩa luôn. Không hiểu gì hết. Thầy là người xuất gia, sao nói thầy bất hiếu mẹ thầy? Ai là mẹ thầy đây hả con? Căn bản nhất. Tôi là người xuất gia, thầy dạy con này cho con hiểu cho rõ. Chuyện là con xuất gia đó. Con còn chị là không? Con còn em là không? Khi con khò thì kheo giới rồi đó. Con còn chị là không? Sa di thì còn. Thì kheo giới con còn là không? Mà sao người ta thầy nói là đó là mẹ của thầy? Nó là chửi đến đầu ông thầy này chứ. Con nghe con hiểu không? Tôi là một người xuất gia mà dám nói một cái người đó mà nói là mẹ tôi là ngồi trên đầu tôi được hả? Nó là chửi Tam Bảo, con có biết không? Mà người xuất gia mà chỉ hiểu như vậy, nó dốt Ấn Độ như vậy lắm nữa. Cái vị xuất gia là cái vị chặt ly gia cắt ái, cái vị thọ thì khéo rối rồi, cái vị là ngồi trên đầu họ, sao mà gọi là họ cha mẹ được? Nghe rõ không? Sa di thì còn tha thứ được cái người xuất gia mà có là cái vị xuất gia là người tại gia. Cái thế giới mình nó rõ ràng vậy con ơi, đừng có lầm. Mình xuất gia như vậy, một ngày nào đó cha mẹ mình mà tới mà đảnh lễ mình, cúng dường cho mình, tại sao? Để bày tỏ lòng biết ơn cho người đại diện cái Tam Bảo. Chứ nói mình ngồi, họ ngồi trên đầu mình, xin lỗi cái vị á, dốt vừa vừa thôi á. Mình hy sinh cuộc đời của mình để mà phục vụ cho Tam Bảo. Chứ đâu phải là mình đi đeo cái này, mình sung sướng cho mình đâu. Sao em chửi người ta như vậy được? Dốt vừa vừa thôi. Mình có quyền gặp trước mặt mọi người, ở đây là chị của tôi, đây là mẹ của tôi, đây là cha của tôi. Đó tại vì trong cái thế gian Pháp á, ta hiểu như vậy. Nhưng cái tâm của mình á, không còn một cái tình cảm gì nữa hết, mới gọi là người xuất gia. Tâm quý vị mà còn cuốn quýu như vậy là quý vị là người giả, người xuất gia giả, chứ mà người xuất gia chính, chân chính. Thế gian này cái từ mặt Pháp không ai hiểu gì hết đó. Ngay người xuất gia cũng như hiểu, tại vì chưa được học, chưa được dạy cho đàng hoàng. Hiểu không? Chứ gia đình mình họ bình thường là mình chấp nhận chuyện đó, mình phải chấp nhận. Mẹ mình mới nhìn mình như người con, bà mình chịu thôi. Ok? Nhưng cái tâm của mình không được có cái chấp trước đó. Thì mới gọi là người xuất gia chân chính. Tối nay thầy giảng như vậy là không phải tại vì cho thầy, mà tại vì thầy sắp cho một người thầy xuất gia, sắp cho thầy cái thọ thì kheo giới. Tâm cái người ta mà chưa chặt được cái chỗ đó, thầy không cho thọ đó à. Thầy không đòi hỏi các con là phải lập tức chặt cái tình cảm, cái liên hệ tình cảm ngay lập tức. Tại cái đó làm không có dễ. Cần thời gian làm mới xong. Ok? Nhưng đều phải hiểu cái trách nhiệm là phải một trong tương lai mình phải chặt cái liên hệ tình cảm đó. Mình mới gọi là người xuất gia chân chính được. Thế ngài dốt rồi ráng chịu mà chuyện với thầy. Ok? Lý do chuyện thầy giảng tối hôm nay là do các con nghe cho rõ ràng mà hiểu. Bà nói bỏ không phải là dễ. Cái người thân nhân mình họ bỏ không được đâu. Ok? Nhưng cái tâm mình phải bỏ. Mới làm tròn cái bổn phận của người xuất gia. Quý vị á, cái gia đình người của quý vị á, là sẽ bị cái bề nhầy đó, không thể nào họ bỏ được. Thì cái tâm chúng ta phải bỏ đó, để từ từ chúng ta mới mở được cái trí huệ. Xả cái đó mới mở được cái trí huệ. không thể nào mở được trí huệ chân chính, không thể nào đắc được A-la-hán, trừ phi quý vị chặt được cái tiền này. Cho tới khi mà quý vị đắc được tứ quả A-la-hán, quý vị chỉ là người xuất gia giả thôi. Tại cái tâm quý vị chưa xả được. Cái Phật giáo mình nó rộng dễ sợ lắm, không ép quý làm cái gì hết đó. Người ngoài ngoài đời người ta không nhận nó được, còn người trong trong nghề mình nhìn mới biết ngay à. Mấy người mà chưa tới tứ quả là đang tập sự sao từ từ thì phải dạy cái pháp cho rõ ràng như vậy, phải bắt đầu quyết định chặt như vậy mới tới được, nhất định không chặt là không tới được, nghe rõ không? Tại truyền cái gì cái pháp này, cái gì tự lựa chọn. Cái gì biết không? Cái lý do mà cái gì mà chặt cái liên hệ gia đình đó, thì sau này á, cái liên hệ của vị với cái gia đình, người thân nhân cái vị nó còn tốt hơn lúc trước nữa. Tại sao vậy? Nó sáng suốt hơn lúc trước nhiều, nó còn bị cái tình cảm bề nhầy nó làm tối tăm. Mình cắt cái liên hệ tới tâm mình, mà cắt hết cái tình cảm đó rồi thì sau này cái trí mình mới sáng, thì cái liên hệ mình càng ngày nó càng khăng khít hơn, nó càng mạnh mẽ hơn nữa. Đừng, cái gì đâu có hiểu được cái chuyện này. Thôi ngừng lại đây.